có đạo hào quang ngũ sắc bay lên không trung. Cụ để lại nhiều xá lợi, đặc biệt có một ống xương biến thành tượng Phật và một đốt xương khác biến thành đài sen. Tất cả đều là sự thật. Cụ Triệu Vinh Phương đã thành tựu đạo quả ngay trong một đời, chỉ nhờ vào 5 năm chí thành niệm A-di-đà Phật. Thấy vậy, anh mới ước ao sao trong dòng tộc mình có được những người vãng sanh. Anh xin cầu nguyện cho tất cả mọi người, cả thân lẫn sơ, mau mau tỉnh ngộ, suy xét lại thế đời, chỉnh đốn pháp tu, nhanh chóng phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, để được viên mãn Phật đạo như cụ Triệu Vinh Phương. Cuộn video này vừa được chuyển âm tiếng Việt, anh đang nhờ chuyển qua hệ NTSC để gửi về Việt Nam và các nước khác để giúp người Việt Nam. Nếu muốn coi, chắc chắn em sẽ thấy tận mắt một trường hợp vãng sanh quý báu này. Trong thư em nói, em sợ má em đi theo cái cảnh của mợ Hai Thừa, chắc em chết mất. Đọc hàng chữ này, anh Năm nghẹn ngào và thấy thương em nhiều hơn. Trong đời của dì Hai cũng không có làm điều gì sai trái cho lắm. Dì có tâm hồn rộng lượng, vui vẻ, thoải mái với mọi người. Dì chỉ có một cái tội là không chịu tin Phật, thành ra nhiều lúc hơi ngạo mạn đối với Phật Pháp. Sau cùng, dì chịu nạn thật khá nặng. Năm 93, anh về, cầm tay người dì ruột mà anh rơi nước mắt. Lúc đó, anh chưa hiểu Phật Pháp là gì, cho nên không có một lời khuyên. Thật là tội. Bây giờ anh thấy con đường giải thoát, thì dì đã đi rồi. Còn cách nào cứu được nữa? Ôi, đành chịu theo số mệnh. Trong chuyến đi vừa rồi, anh có đến Buffalo, Mỹ để thăm anh Năm Lan, con của dì. Anh khuyên anh đó phải lo báo chữ hiếu với người cha. Anh Lan chịu nghe theo và hứa viết thư khuyên bác Hai niệm Phật. Đây cũng là chuyện lạ trên đời, vì từ hồi giờ anh Lan không tin Phật. Ngay trước ngày anh đi, anh Lan còn điện thư, email cho anh và gọi anh là người ngũ thập nhi bất tri thiên mệnh, vì anh ưa nói chuyện tu Phật. Ấy thế, chỉ có một ngày gặp nhau nói chuyện mà anh ta đã tin tưởng và chấp nhận viết thư khuyên bác Hai niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó là con đường báo hiếu trọn vẹn nhất mà hồi giờ ảnh không thấy. Cho nên nếu tin Phật Pháp, em nên chân thành khuyên chồng con, anh chị em, bạn bè tu hành. Người nào tu, may người đó. Tin hay không tùy theo căn lành phước đức của họ. Riêng em nên bắt đầu niệm Phật đi. Ai nói đúng sai kệ họ, mình cứ lặng lẽ tu. Gặp người chống đối, hãy thương họ nhiều hơn, chứ đừng sanh tâm ghét bỏ. Vì với cái tội phỉ báng chánh pháp, nếu không hối lỗi, thay tâm đổi tánh, họ khó có thể tránh được hiểm nạn về sau. Chỉ vì nghiệp chướng sâu dày, họ đành đi theo con đường hiểm nạn, thương hại thay. Trong thư, em nói muốn báo đền hiếu thảo, nhưng không biết làm sao. Thực ra không riêng gì em, mà hầu hết con người trên thế gian này không biết cách nào để báo hiếu. Họ sống bừa bãi, nghĩ đơn giản rằng làm một ít việc lành cho cha mẹ là báo hiếu, chứ thực ra làm lành mà không có trí huệ, coi chừng việc lành của mình lại thành việc ác và gây thêm tội chướng nữa là khác. Ví dụ, nhiều người tới ngày giỗ thì giết heo gà để cúng, ngày đám cưới thì làm con heo quay để lên bàn thờ, cha mẹ đau bệnh thì giết heo bò để tế thần linh cầu cho giải nạn. Những hình thức hiếu thảo đó phải chăng tạo nên nghiệp ác chồng chồng, oan gia trùng trùng, quả báo điệp điệp, biết ngày nào mới gỡ nổi. Đọc thư em, anh thấy em có tin Phật nhưng không biết tin ở đâu. Chính ngay cô bốn cũng vậy. Vì không biết đường nào để đi, cho nên tâm trí cứ rối bời, chơi vơi thất vọng. Phiền não từ đó hiện ra, tạo thêm sự khủng hoảng vô ích và nhiều khi còn tai hại nữa. Anh Năm nói sơ qua một vài căn bản để cho em hiểu về Phật Pháp trước. Sau đó, nếu em tin tưởng, anh Năm sẽ tìm cách giúp thêm sau. Đầu tiên, nên hiểu rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành Phật ở cõi Ta Bà này để thuyết kinh giảng đạo cứu độ chúng sanh. Ngài thuyết giảng trong 49 năm trường đã để lại 84.000 pháp môn tu tập. 84.000 pháp môn tu tập để đối trị với 84.000 phiền não tâm bệnh của chúng sanh. Thật ra, Phật thuyết kinh giảng đạo không có một định thuyết, mà chỉ tùy cơ ứng thuyết, tùy bệnh cho thuốc để cứu trị mà thôi. Điểm chính yếu của Phật là sau cùng nói lên cái nguyện hải độ sanh của Đức Phật A Di Đà để cứu độ tất cả chúng sanh vãng sanh về Tây phương Cực Lạc, một đời viên mãn Phật quả. Danh hiệu A Di Đà Phật đã trở thành pháp môn tối thắng, có thể độ nhất thiết chúng sanh bình đẳng thành Phật. Chính vì phương tiện độ sanh tối vi diệu, tối viên mãn mà chư Phật mười phương đều nhất tâm tán thán và hộ niệm. Như vậy, mục đích chính của Đức Thích Ca Như Lai xuống phàm là dạy cho chúng sanh câu Phật hiệu A Di Đà Phật để quy nạp chúng sanh về cõi Cực Lạc, một đời liễu thoát sanh tử. Tu hành ít người liễu ngộ điều này, cho nên thường cứ chạy theo cái thị hiếu ngoài, ham nhiều pháp môn, hiểu nhiều thuật ngữ, hoặc cầu xin phước báo, thì làm sao thoát nạn cho được. Nhất là thời mạt pháp này chướng ngại trùng trùng, vạn người tu tìm không ra một người đắc. Năm 99, ở Trung Quốc có cụ Triệu Vinh Phương niệm Phật vãng sanh, đã được thâu hình tại chỗ. Trong lời thư bái tạ của con trai cụ, khởi đầu đã nêu ra đoạn kinh Phật rằng: danh hiệu A Di Đà Phật có đầy đủ vô lượng vô biên bất khả tư nghị thậm thâm bí mật, tối thắng vi diệu, vô thượng công đức. Vì sao? Vì danh hiệu A Di Đà Phật đã gồm có mười phương tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, thanh văn A La Hán, tất cả chư Đà La Ni, thần chú vô lượng hành pháp, là pháp vô thượng chí cực đại thừa, tối thắng thanh tịnh, liễu nghĩa diệu hạnh. Nhờ sự vi diệu này mà bà cụ Triệu Vinh Phương chỉ thành tâm niệm Phật 5 năm đã tự tại vãng sanh trong ánh quang minh của Phật, viên thành Phật đạo. Nói tóm lại, muốn cứu má em thì em nên mau mau khuyên cô hãy làm đúng theo những gì anh Năm nói trong thư này, thì anh tin chắc cô được giải cứu, Phật A Di Đà sẽ cứu độ cô. Nên nhớ, nếu tin tưởng vững chắc thì kết quả sẽ đến ngay. Anh Năm tóm tắt những điểm chính sau. Sau này nếu còn thấy chỗ nào thiếu, anh bổ túc thư sau. Hãy hiểu rõ đời này vô thường, có sinh có tử là chuyện đương nhiên. Tử sanh đều nằm trong số mạng cả. Lúc chưa tới số chết, có năn nỉ cũng không chết. Lúc đã tới số thì có cúng trăm miễu ngàn chùa cũng không lưu lại được đâu. Chỉ trừ những vị đạo pháp cao dài mới tự tại tử sanh. Thế thì lo sợ lợi ích gì? Chết là cái thân bất tịnh này chết, chứ chính ta, cái thần thức của ta không bao giờ chết. Nghĩa là sau khi bỏ xác thân này, ta vẫn còn sống, chỉ sướng hơn hay khổ hơn mà thôi. Nếu biết sướng hơn thì lo cầu đi sớm cho khỏe. Nếu biết sẽ khổ hơn thì ngay bây giờ phát tâm tu hành để chuyển nghiệp vẫn còn kịp. Đã đến giai đoạn này, ngoài niệm Phật ra không còn cách nào cứu thoát được đâu, chắc chắn như vậy. Biết rõ rằng thần thức của ta không bao giờ chết thì hãy mau mau chọn cảnh giới tốt lành để về khi hết báo thân này. Trong tất cả mọi thế giới, chỉ có thế giới Cực Lạc là tối thắng nhất. Cho nên ngày đêm nguyện cầu sanh về Tây phương Cực Lạc với Phật, cứ thành tâm phát lời nguyện, ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật, con là, xin phát nguyện khi hết báo thân này vãng sanh về Tây phương Cực Lạc của Phật A Di Đà. Cúi xin Phật thương con mà nhiếp thọ từ bi tiếp dẫn. Nên phát nguyện mỗi ngày mới giữ được chí nguyện. Nên nhớ lời nguyện có sức mạnh quyết định đường vãng sanh. Cho nên có nguyện thì có đi, không nguyện không bao giờ được đi. Đừng để mất thời gian nữa, bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngay. Nếu khỏe thì niệm thành tiếng, không khỏe thì niệm thầm trong tâm. Nên nhép môi theo tiếng niệm để tự thức tỉnh, tránh hôn trầm, tránh mê man bất tỉnh hay chìm trong ác mộng. Khi ngủ hãy niệm thầm cho đến khi thiếp luôn. Trong giấc ngủ, nếu có mộng, dù dữ hay lành, nhất thiết đừng sợ, cũng đừng mừng. Cứ việc thành tâm niệm Phật, chắc chắn mọi sự đều được qua khỏi. Nếu trong giấc ngủ niệm không được, thì vừa thức giấc hãy niệm Phật liền. Làm được như vậy, chắc chắn được chư Phật hộ niệm, mọi cảnh ma chướng đều phải lánh xa, và cô được bảo vệ an toàn. Dứt khoát bỏ tất cả mọi ý nghĩ sai lầm, dẹp tất cả mọi vọng niệm, bỏ tất cả những sự lo lắng sợ sệt, hãy nhiếp tâm vào tiếng niệm Phật, lấy câu A-di-đà Phật dập tắt tất cả vọng niệm. Nghĩa là hễ có ý nghĩ gì nổi lên thì niệm A-di-đà Phật liền để dập tắt nó. Tâm tâm tưởng tưởng đều hướng về Đức Phật A-di-đà, nhất tâm vẫn lòng tin vào sự cứu độ của Phật A-di-đà. Hãy kiệt thành tin tưởng, nghĩ nhớ tới Phật, niệm Phật tương tục, trong điều kiện đó sẽ tương ưng với quang minh của Phật A-di-đà liền. Tất cả nghiệp chướng được tiêu trừ rất nhanh chóng. Nếu báo thân này chưa mãn, thì cô sẽ lành bệnh sớm. Nếu báo thân này đã mãn, sẽ thấy Phật tới báo, hoặc nằm mộng thấy, hoặc được Phật thọ ký ngay trong lúc tỉnh thức. Chính em phải thường xuyên bên cạnh cô để niệm Phật phụ, gọi là hộ niệm. Cứ việc thành tâm niệm Phật cho cô, thì tự nhiên nghiệp chướng sẽ tiêu trừ, và sau cùng được vãng sanh Tây Phương. Tụng kinh cầu sám chỉ tiêu trừ những hiện nghiệp nhẹ mà thôi, không thoát nạn được. Trong lúc đang lâm chung mà tụng kinh chỉ làm loạn tâm không tốt, niệm Phật hộ niệm là tốt nhất. Thôi anh Năm ngừng. Làm con hãy lấy hiếu dưỡng phụ mẫu làm đầu. Chữ hiếu đạo không phải nhỏ đâu. Em phải ráng cố gắng chăm sóc cho cô, để trả cho tròn chữ hiếu. Chăm sóc việc ăn uống, thuốc thang, nuôi dưỡng nhục thân là trả tiểu hiếu. Lo cho cha mẹ vãng sanh cực lạc, thoát vòng sanh tử là trả đại hiếu. Người nào thực hành pháp môn niệm Phật, ngày đêm liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu sanh tịnh độ, thì chỉ một đời này thôi sẽ vãng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Nhớ kỹ ngang. Thương em, anh Năm. Viết xong ngày 28 tháng 9 năm 2001.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Ngài Lý Bỉnh Nam dạy: Người Phật tử bất luận trong lúc bình thường tụng bao nhiêu kinh, niệm bao nhiêu câu chú, khi lâm chung muốn chủng tử Phật xuất hiện, duy nhất chỉ có bốn chữ A Di Đà Phật mới hữu dụng. Lá thư thứ 30. Lời khuyên cô bốn. Niệm Phật, phương pháp giải nạn. Cô bốn kính thương, con vừa nhận được thư của Vân, mới hay cô bị bệnh đang nằm trong bệnh viện. Nghe được tin này, con buồn vô cùng. Trong cơn bệnh, cô còn nhớ tới con. Con đã để tên cầu an cho cô trong niệm Phật đường, nơi con thường tới hàng ngày để niệm Phật, cầu chư Phật mười phương gia hộ cho cô, người cô con thương nhất trong đời. Thưa cô, trong thư của Vân có nhờ con tụng kinh Thủy Sám để cầu giải nghiệp cho cô. Con biết chắc có lẽ cô ba cũng đã đọc tụng kinh đó rồi. Cầu xin cho cô được sớm bình phục. Kinh Thủy Sám xuất hiện vào thời nhà Đường bên Trung Quốc. Ngài Ngộ Đạt Thiền Sư gặp nạn mới lập đàn đó giải nạn cho ngài. Vào thời đó, con người còn tin Phật, tánh tình còn hiền lương, tâm địa còn thanh tịnh. Với lại đàn được lập nên bởi một vị quốc sư, thì phải có cả hàng ngàn tăng ni trong nước thành tâm tụng cầu, toàn dân hộ niệm mới giải được cho ngài. Bây giờ đã rơi vào thời mạt pháp rồi, lòng người ly loạn, tư tưởng điên đảo, chí hướng chạy theo vật dục, tinh thần xa lìa Phật pháp. cái nghiệp chướng của con người thời đại này lớn vô cùng vô tận, thì tụng kinh thủy sám cũng tốt, nhưng thành thực mà nói thì rất khó giải nạn được. Khi chưa hiểu biết Phật Pháp thì con không dám khuyên gì cả. Nhưng nhờ duyên lành hiểu được phần nào pháp màu nhiệm của Phật, con cũng xin mạnh dạn viết thư này để giúp cô hầu may ra cứu được cô. Có lẽ đây cũng là sự cảm ứng bất khả tư nghì mới khiến Vân viết thư hỏi con. Và con có dịp viết thư này để may ra trả được những ân sâu nghĩa trọng mà cô đã dành cho con trong thời thơ ấu. Mong sao cô lắng nghe con, cầu cho thiện căn phước đức trong đời kết tụ lại, để chỉ qua một vài dòng chữ này cô hiểu được đường đi. Đây là những lời chân thành của một đứa cháu thương cô chẳng khác gì như người mẹ hiền. Cô Bốn kính thương, cô đã nhờ người tụng kinh thủy sám thì có tin Phật Pháp. Vậy là hạt giống lành của Phật đã gieo vào tạng thức của cô rồi. Bây giờ chỉ cần tìm duyên cho hạt giống lành ấy trổ ra thì cô được giải nạn. Dễ như vậy thôi chứ không có gì khó cả. Con tin chắc cô được giải nạn một cách dễ dàng. Nếu cô chỉ cần làm đúng cách, tu đúng pháp môn là được. Cô nên bảo em Vân cố gắng đọc thư này nhiều lần cho cô nghe ngang. Cô à, tin Phật thì phải hiểu chánh pháp của Phật. Chánh pháp của Phật không phải chỉ là những hành động cúng vái, lễ lại, cầu xin phước lành thường tình đâu. Trong thời mạt pháp này, người còn giữ được chánh pháp của Phật rất ít, kẻ chạy theo con đường cầu hưởng vật chất rất nhiều. Nhiều người đang đi sai lệch thì càng tu càng xa Phật, càng tu càng mất phần giải thoát, không những hư hại hay thua thiệt cho chính họ mà còn dẫn dắt người khác vào con đường khốn khổ. Đây là những lời dạy trong kinh, lời khai thị thường xuyên của chư vị tổ sư. Gần nhất là Hòa Thượng Tịnh Không, vị thượng thủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, người đã làm cho con tỉnh ngộ Phật Pháp, luôn luôn nhắc nhở chuyện này. Cô cứ nhìn thử một vòng là thấy ngay nhan nhản những hiện tượng này. Rất nhiều nơi lợi dụng tôn giáo để kiếm tiền, nhiều chỗ lợi dụng lòng tin để tạo ra những hành động dị đoan mê tín mà thủ lợi. Thậm chí, nhiều người lợi dụng tôn giáo để giết người hàng loạt không gớm tay nữa là khác. Sự thật đó không phải tôn giáo sai lầm, mà trong mờ thời mạt pháp này, có nhiều người mất hẳn lương tri, lợi dụng tôn giáo giết người vô tội để khơi ngòi chiến tranh mà thôi. Chính mình cũng vậy. Trước nay mình không hiểu, chỉ sống theo thói quen tập tục, đến khi trực tỉnh xét lại thì đã lún quá sâu vào rồi. Nghĩa là chính mình nhiều khi tiếp tục làm sai mà không hay. Biết nghĩ lại thì còn đỡ. Nhiều người cứ tưởng mình làm thiện, nhưng đâu ngờ hậu quả lại là nghiệp ác. Con xin đưa ví dụ đơn giản, như nhiều người thường đốt giấy vàng bạc để cúng. Việc làm này suy nghĩ cho cùng thì sai lầm lớn lắm. Phật đâu cho phép làm vậy. Mình dựa theo tập tục sai lầm, con người cứ tiếp tục làm. Mấy tấm giấy đen xì tái chế từ rác rưởi dơ bẩn đã là vật bất kính rồi. Nói là vàng bạc chứ có vàng gì, bạc gì đâu. Đem sơn phết bậy bạ để gạt người lấy tiền, gạt luôn cả thần thánh, thì sao không tội lỗi được? Thậm chí có người còn tận dụng những thứ giấy lộn còn một mặt, in đại mấy hình đồng tiền rồi đem bán cho người mua về cúng. Người bán cũng tội, người mua cũng tội. Việc này xét về hình thức đã vậy, còn chuyện tâm linh lại tệ hơn. Vì đem vàng bạc giả để hối lộ cõi âm ti là cầu cho thân nhân mình mãi đọa lạc dưới đó. Thương người thân không cầu cho họ siêu sanh, lại cầu ở mãi dưới địa ngục mà gọi là hiếu thảo sao? Ví dụ khác, muốn có một vài phút giải trí vui vẻ thì tốt đấy, nhưng lại tổ chức săn bắn, câu cá, giết hại nhiều chúng sanh cho vui, đâu phải là thiện. Mới nhìn thì thấy thiện, nhưng xét cho kỹ thì hành động quả thật là ác mà không hay. cô ơi, con nêu ví dụ nhỏ trên đây là để dẫn chứng rằng chúng ta sinh ra đến ngày hôm nay đã tạo nghiệp nhiều lắm rồi. Chính ông bà, cha mẹ, chính cô, chính con, tất cả mọi người cũng đã lầm lạc mà tạo nên nghiệp chướng rất nhiều. Nghiệp của đời này và nghiệp của ngàn vạn đời trước nữa, tính sao cho hết. Vì ta không biết, cho nên cứ tưởng là mình ăn hiền ở lành, nhiều phúc đức. Lâu lâu lên bàn thờ Phật, đốt nén nhang là tưởng mình có công đức. Một tháng ăn chay vài ngày, tưởng là nhiều phước thiện. Một năm tới chùa lạy pho tượng Phật vài lạy là tưởng đã tu hành tinh tấn. Chứ thật ra những phước đức nhỏ xíu đó so với nghiệp chướng mình tạo hàng ngày có thấm vào đâu. Vì vô tri bất giác mà mình tạo nghiệp chướng quá nhiều, tất cả đều bắt nguồn từ cái tham sân si mạng mà sinh ra. Trong kinh Phật dạy, hễ khởi tâm động niệm đều có thể tạo ra nghiệp rồi, chứ đừng nói chi đến làm. Như vậy thì nghiệp báo của chúng ta trùng trùng điệp điệp. Thử hỏi, nó đã tệ hại như vậy thì làm sao mà hồng giải cho hết nghiệp đây? Cho nên nếu ai còn mơ mộng làm cho tiêu hết nghiệp chướng để được giải nạn, thì có lẽ họ phải tu hành thật tinh tấn, ăn chay nằm đất, chịu cực chịu khổ, trường kỳ huân tu vài ba a tăng kỳ kiếp nữa mới may ra hết nghiệp chướng. Một a tăng kỳ thời gian dài bằng 10 với 47 con số 0. Như vậy thì có khác gì thà rằng đừng tu còn sướng hơn, hoặc sống xả láng để sướng được ngày nào hay ngày đó, không tốt hơn là chờ vô tận vô biên thời gian sao? Nghiệp chướng càng ngày càng nhiều, một đời xấu hơn một đời, càng chờ càng gần với địa ngục. Hỏi thử làm sao có ngày thoát nạn đây? Pháp Phật có tới 84.000 pháp môn, vô lượng vô biên pháp môn. Có pháp Ngài dạy cho bậc Bồ Tát thượng căn thượng trí tu, có pháp Ngài dạy cho người tham, có pháp Ngài dạy cho người sân, vân vân. Vì chúng sanh căn tánh bất đồng, văn hóa bất đồng, tập tục bất đồng, tư tưởng, tinh thần, ý chí, thói quen vân vân đều khác nhau. Muốn độ được chúng sanh, đầu tiên Phật đành phải tùy cơ ứng biến, từng bước dẫn dắt họ lên. 49 năm thuyết kinh giảng đạo, lời của Phật sau này được đệ tử kiết tập lại thành Tam Tạng kinh điển. Giáo pháp của Phật rộng mênh mông như rừng như biển, pháp môn nhiều đến vô lượng vô biên. Nhưng chúng ta tu hành không phải học cho hết những pháp môn đó đâu, và cũng không thể đụng đâu tu đó được, mà phải tìm pháp môn hợp căn hợp cơ với mình mới thành tựu được. Khi thấy tâm cơ của chúng sanh đã chín, có khả năng thành Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni mới thuyết pháp môn niệm Phật để thành Phật. Pháp này hợp cơ hợp lý cho tất cả mọi căn tánh, dễ nhất, mau chóng nhất, ai tu cũng đều thành công. Chư vị tổ sư gọi là vạn người tu, vạn người đắc. Đây là pháp tối thượng chí tôn, có thể cứu độ tất cả chúng sanh, không phân biệt căn tánh cao hạ, không phân biệt nghiệp chướng cạn sâu, đều một đời bình đẳng vãng sanh về Tây Phương để thành Phật. Vì là pháp môn tối vi diệu, dễ dàng tiện lợi mà thù thắng, cho nên chư Phật trong mười phương thế giới đã đồng thanh tán thán và đồng hộ niệm cho pháp môn này. Như vậy, trong 84.000 pháp môn tu tập, chỉ có pháp niệm Phật mới được sự gia trì hộ niệm của chư Phật, gọi là pháp nhị lực, nghĩa là lực mình tu cộng với lực gia trì của Phật. Còn tất cả những pháp khác đều thuộc về tự mình tu chứng lấy, gọi là pháp tự lực. Tự lực thì khó, chỉ dành cho bậc căn trí thượng thừa mới tu nổi. Còn hạng bình thường như chúng ta, khó thể nào vượt qua bể khổ nạn. Còn pháp nhị lực thì dễ, dễ vì công đức gia trì của Phật A-di-đà và chư Phật mười phương lớn vô lượng vô biên, không thể tưởng tượng được. Nhờ thế mà mình được cứu thoát dễ dàng. Trong phẩm thứ nhất của kinh niệm Phật Ba La Mật, Phật dạy rằng, tất cả chúng sanh đời mạt pháp, nương theo giáo pháp này, sẽ được giải thoát rốt ráo, mãi mãi xa lìa đường ác, hiện đời an ổn. Sau khi mạng chung, sẽ được sanh về cõi Phật, chứng ngôi vị bất thối, dần dần tu tập cho đến khi đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Sau đó, Phật nói tiếp: Này Diệu Nguyệt cư sĩ, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đủ lòng tin, thì chỉ cần chuyên nhất xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật suốt cả 6 thời trong ngày và giữ trọn đời không thay đổi, thì hiện tiền chiêu cảm được y báo và chánh báo của Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc. Lúc lâm chung, cố giữ sao cho được 10 niệm nối tiếp nhau thì lập tức được vào Phổ Đẳng Tam Muội của Đức Phật A Di Đà và được tiếp dẫn về Tây Phương Tịnh Độ. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là đắc quả vị Phật. Ngôi vị bất thối có năng lực bằng hàng viên giáo Bồ Tát thất địa trở lên, vĩnh viễn không còn thoái vị. Nhờ thế mà quả vị cứ tăng trưởng cho tới ngày thành Phật. Đây là sự thật, lời Phật nói đúng như vậy, xin cô quyết lòng tin tưởng. Thưa cô, con đường thoát nạn cho cô chính là niệm Phật. Chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mới mong có ngày giải thoát, còn đi theo con đường tu hành khác sẽ khó vô cùng. Tuổi đã già, sức đã yếu, công phu tu tập hồi giờ ít, đâu còn thời gian nào nữa cho cô lưỡng lự hay thử thời vận. Chỉ có niệm Phật mới cứu được cô, không niệm Phật mà lo chạy theo những cách tu bình thường thì vô phương giải cứu. Vì niệm Phật là pháp môn tối hậu, là môn thuốc mạnh nhất để trị nghiệp chướng, là môn thuốc đại bổ, chỉ có bổ không bao giờ có hại. Nói như vậy không phải là phân biệt pháp môn của Phật đâu, nhưng phải biết nhìn thẳng vào hoàn cảnh thực tế để đi thì mới được. Việc tụng kinh niệm chú là những pháp môn tu hành của nhà Phật, nhưng công đức này phải chính mình tụng, phải thành tâm và trường kỳ mới có hiệu quả. Hiện tại mắt cô đã mờ, sức đã yếu, tâm đã mệt thì làm sao tụng được? Còn nhờ người khác tụng thì liệu họ có thành tâm không? Họ có chuyên trì tụng niệm cho mình không? Tâm không thành khẩn, lòng không chí thiết, tu không chuyên trì thì không có công đức. Không có công đức làm sao giải nạn? Hơn nữa, nếu có chút công đức nào thì đó là công đức của chính người tụng. Còn cô là người được tụng giùm thì nhiều lắm chỉ hưởng 1/7 công đức mà thôi. Cho dù tất cả công đức tạo được có dành hết cho cô thì cũng không thể cứu vãn được khổ nạn, thì làm sao chỉ một phần mà có thể cứu cô đây? Như vậy, phương pháp tụng kinh giải nạn đối với cô bây giờ khó có thể giải quyết được. Xin cô suy nghĩ cho kỹ những lời của con. Cô kính thương, tuổi cô đã xế chiều, bây giờ nhìn lại cuộc đời, cô mới thấm thía lời Phật dạy: thân này vô thường, tất cả chỉ là trò mộng huyễn. Cái sự thật này nói với những người trẻ tuổi họ không tin, nói với những người còn chút sức khỏe với tâm tính bướng bỉnh họ không chấp nhận. Chứ chính cô chắc chắn cô phải thấy rõ, và rõ hơn bao giờ hết. 9 giờ này là lúc cô đối diện với sự thật của cuộc đời, và cũng chính là lúc để hiểu được cái thực chất của kiếp nhân sinh, thì đây là lúc cô dễ đi về con đường đạo nhất. Phật dạy bất cứ lúc nào, hễ ta quay đầu thì thấy bến, nghĩa là chỉ cần biết thành tâm hạ thủ công phu tu hành thì cơ hội giải thoát có ngay trước mắt. Nhiều người tu nhiều năm nhưng không thấy kết quả là tại vì họ thiếu thành tâm. Còn cô, nếu ngay bây giờ nghe theo lời con, tức khắc thành tâm quay về với Phật, niệm Phật, thì sự thoát nạn đang ở trong tầm tay trong một đời này. Nếu tin tưởng thì được, không tin tưởng thì tự cô đánh mất phần giải thoát. Đây là lời của chư vị tổ sư dạy, lời của Phật dạy trong kinh. Trong kinh A Di Đà, Phật dạy rằng: nếu có người nào nghe ta thuyết về Phật A Di Đà mà phát tâm tin tưởng, trì giữ danh hiệu này mà nhất tâm xưng niệm từ một ngày đến bảy ngày, thì khi mạng chung Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng sẽ hiện ra trước mặt. Người đó lúc lâm chung, tâm hồn sẽ tỉnh táo và chắc chắn sẽ được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Chỉ cần một đoạn kinh văn này thôi mà rất nhiều người y theo đó tu tập, họ quyết chí thực hiện, họ được di cư về thế giới của Phật dễ dàng. Còn người không chịu tin cứ chạy lung tung, rốt cuộc không đi tới đâu cả, họ tự đánh mất phần giải thoát huệ mạng một cách thật là oan uổng. Cô ơi, con thương cô giống như con thương má con vậy. Con viết rất nhiều thư về cha má, khuyên người niệm Phật. Thì bây giờ, con đang tha thiết muốn cứu cô đây. Một lời nói ra, con đều kèm theo cả tâm huyết, cả lòng hiếu nghĩa, chứ không phải nói cho có, nói lấy lệ đâu. Mong cô hãy nghe theo con, một đứa cháu có ăn học, có hiểu biết, đã đi khắp nơi mới phát hiện ra một sự thật quý báu, và bây giờ đang ngồi đây viết cho cô. Nếu cô không nghe theo con, thì con chỉ đành đau lòng mà rơi nước mắt thôi, chứ không biết làm sao hơn được. Đời này, người nào tu, lấy chứng, thương nhau chỉ có lời khuyên, ngoài ra không ai cứu được ai cả đâu cô à. Đại Thế Chí Bồ Tát, vị đứng bên phải của Đức Phật A-di-đà dạy rằng, thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Nghĩa là, hãy đóng hết lục căn lại, niệm Phật liên tục, đừng gián đoạn. Cứ như vậy, không cần gì nữa cả, thì tâm Phật của ta tự hiển lộ. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Những thứ này đóng lại để tâm khỏi bị vọng động. Niệm Phật được trong điều kiện đó, rất dễ nhất tâm. Trong đó, mắt là cửa ngõ của tâm hồn, dễ làm tâm thần dao động nhiều nhất. Cô bây giờ đã yếu, bệnh tật, mắt không còn thấy được nữa. Đứng về mặt thế tục thì nói là không may. Nhưng đứng về việc đạo, nếu hiểu đạo, thì đây là một duyên lành hiếm có để giúp cô thoát nạn. Vì sao? Vì người mà sống trong cảnh thuận lợi, khỏe mạnh, giàu sang, họ cứ lo hưởng thụ sự dục lạc, thì thường quên mất đường đạo, thành ra khó tu hành, khó có thể thoát ly hiểm nguy khổ nạn sau này. Còn người gặp cảnh mù lòa bệnh tật, thì đó chính là bài pháp sống thực, nhắc nhở hàng ngày rằng, đời là bể khổ, vạn vật là huyễn hóa, thân mạng này thật vô thường. Công danh sự nghiệp nhà cửa chỉ là thứ giả tạm mà thôi. Sống trong cái hiện thực đó, họ rất dễ ngộ đạo. Nhờ vậy mà con thấy rằng chính cô đang có cái may mắn hơn người khác mà cô không hay. Cô đang nắm trong tay cái cơ hội đời này về được với Phật mà nhiều người khác không có được. Nếu liễu ngộ được điểm này thì cô nên mừng mới đúng. Xin cô đừng buồn phiền lo âu nữa. Người nào đóng được sáu căn, liên tục niệm Phật thì dễ được nhất tâm bất loạn. Được nhất tâm bất loạn thì chắc chắn được về với Phật, viên mãn quả vị Bồ Đề. Nhưng đời này mấy ai niệm Phật được đến chỗ nhất tâm bất loạn? Vì sao? Vì sáu căn của họ nhiếp không được. Vì công việc làm ăn, vì con cháu, vì tiền bạc, hàng trăm mối chi phối tâm trí. Còn cô mắt bị yếu, không thấy, chính là cái lợi điểm giúp cho cô khỏi bị cảnh vật chung quanh chi phối. Nhãn căn đã bị đóng thì tất cả các thứ khác đóng theo. Không thấy đường thì không đi đây đi đó được, cả ngày chỉ ngồi trong phòng tối, không làm ăn gì được, không tiếp xúc với ai. Đây chính là điều kiện rất tốt cho cô thực hiện con đường giải thoát viên mãn. Người khác nhiếp sáu căn không được, còn cô đã được rồi. Bây giờ danh văn lợi dưỡng đã mất hết rồi, thì hãy buông luôn đi cô. Sống thêm hay đi sớm, không cần sợ nữa. Con cháu hiếu thảo hay nghịch ngợm, mặc kệ nó. Tất cả hãy coi như giấc mộng, thì bám vào đó làm chi. Cô chỉ cần phát tâm tin Phật, một lòng nguyện vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc với Phật. ngày đêm niệm Phật thì cô dễ dàng tiến tới chỗ nhất tâm, và con đường vãng sanh coi như cô nắm chắc trong tay. Nếu khi nhận được thư này, cô phát tâm thực hiện liền, con tin tưởng chắc chắn cô được thoát nạn. Nghĩa là nếu báo thân này chưa mãn, cô được lành bệnh nhanh chóng, sống an nhàn, được Phật Di Đà hiện thân thọ ký, và cô chờ ngày về với Phật. Còn như số phần cô đã mãn, thì cô an nhiên đi theo Phật định cư ở thế giới cực lạc, chấm dứt được những ngày tháng u buồn, khổ đau trên giường bệnh. Còn nói điều kiện tệ hơn nữa, nếu niệm Phật không được đến nhất tâm bất loạn, thì với điều kiện thích hợp hiện tại của cô cũng dễ đạt được đến chỗ công phu niệm Phật thành thục. Nghĩa là lúc nào cũng giữ cho được 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật trên môi, hoặc gọn hơn niệm 4 chữ A Di Đà Phật lại càng tốt. Từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng. Nếu không ngủ được thì càng tốt, vì được niệm thêm tiếng Phật hiệu. Trong lúc nằm chờ ngủ, cứ niệm Phật thầm trong tâm cho đến khi nào thiếp ngủ luôn. Lúc mệt cũng niệm, lúc khỏe cũng niệm, lúc buồn cũng niệm, lúc vui cũng niệm. Lỡ có quên thì khi trực nhớ hãy niệm liền. Phải làm sao cho câu A Di Đà Phật luôn luôn xuất hiện trong tâm. Được như vậy thì một thời gian ngắn, ngay trong giấc ngủ, cô cũng niệm Phật được như thường. Người bệnh thường bị mê man, thường bị ác mộng, nhất định đừng sợ gì cả. Bất cứ trạng huống nào cũng cất tiếng niệm A Di Đà Phật. Con xin dám chắc với cô rằng cô sẽ thoát khỏi tất cả mọi hiểm nạn. Kinh Phật nói, người niệm Nam Mô A Di Đà Phật sẽ được chư Phật mười phương hộ niệm, được 25 vị Bồ Tát bảo hộ, được chư vị Long Thần hộ pháp ngày đêm bảo vệ. Người đó sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng hiểm nguy tai nạn. Cứ một lòng niệm Phật thì thân tâm cô sẽ an lành, tự tại, ngủ ngon. Nếu có gì lo lắng thì cô hãy nhớ rằng người niệm Phật lúc nào cũng có các vị hộ pháp âm thầm bảo vệ mình. Tất cả ma chướng đều phải né xa, cô khỏi bị sợ sệt gì nữa cả. Chỉ niệm Phật thôi, khi báo thân mãn, ngày lâm chung cô được tỉnh táo, được quang minh của Phật chiếu xúc, và cô cũng được về với Phật. Tại sao lại thành tựu dễ dàng như vậy? Có nhiều người tu hành trọn cả đời chưa chắc đã được vãng sanh. Còn ở đây con nói, nếu cô nhất tâm nhất dạ niệm Phật cầu sanh về cực lạc là được. Thưa cô, đây là sự thật, một sự thật đã làm con giật mình tỉnh ngộ. Nhất là chính con đã chứng kiến rõ ràng những người vãng sanh về với Phật, y như trong kinh đã nói. Con đang đóng gói gửi đi các nước một cuộn video họ quay lại bà cụ tên là Triệu Vinh Phương, vãng sanh năm 99. Lúc ấy bà 94 tuổi. Bà cụ quy y Phật năm 94, ăn chay niệm Phật 5 năm. Bà thấy Phật, biết trước ngày ra đi. Trong ngày vãng sanh, bà niệm Phật cho đến giờ phút chót. Trong ngày đó, bà thấy 4 lần Phật Di Đà xuất hiện. Mỗi lần Phật tới, hào quang sáng rực cả nhà, đến nỗi trong đêm đen mà giường ngủ đồ đạc đều sáng rỡ. Khi thiêu xác, một ống xương của bà biến thành tượng Phật. Cuộn video này vừa được chuyển ra tiếng Việt. Con đang chờ có ai về, con sẽ gửi về cho An hoặc Hồng, rồi nhờ các em sang gửi về cho bà con mình coi. Đây là sự thật. Hiện tượng này nhiều lắm chứ không phải chỉ có một người, nhưng ít khi được quay phim tại chỗ để lưu lại, vì hầu hết thân nhân không cho phép đi đứng lộn xộn ồn ào, họ sợ làm mất phần vãng sanh của người thân. Cho nên chỉ có niệm Phật mới thành Phật. Tu hành trong thời mạt pháp này mà không niệm Phật thì khó có con đường giải thoát lắm cô à. Tại sao niệm Phật lại viên thành Phật đạo vậy? Vì đây là pháp môn được Phật A Di Đà gia trì, được chư Phật mười phương hộ niệm. Trong kinh A Di Đà, Phật dạy: Nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh, nghĩa là những chúng sanh đó tin tưởng xưng tán danh hiệu Phật sẽ có công đức không thể nghĩ bàn được, và kinh này sẽ được tất cả chư Phật hộ niệm. Kinh A Di Đà dạy gì? Dạy niệm Phật. Niệm Phật thì được chư Phật hộ niệm. Cái uy lực công đức của chư Phật mạnh không thể viết thành lời đâu. Chính vì nhờ cái lực gia trì này, ta mới thoát nạn. Chứ chỉ vinh vào cái lực nhỏ xíu của ta, làm sao thoát khỏi luân hồi sanh tử cho được. Nhờ lực hộ niệm đó mà người niệm Phật được đới nghiệp vãng sanh, nghĩa là nghiệp chướng của mình vẫn còn nguyên, chưa đoạn được. Nhưng câu Phật hiệu giúp người niệm Phật đới nghiệp là gói cái khối nghiệp lại và mình mang nó về cõi Phật để nhờ Phật giải cho mình. Nói đúng ra là dùng câu Phật hiệu phủ lấp nghiệp chướng, cắt đứt mọi duyên nảy nở, tự nó sẽ tiêu diệt ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người không tin việc này. Riêng con tha thiết khuyên cô cứ một lòng tin Phật. Trong kinh Phật đã dạy như vậy, cô cứ làm vậy. Một lòng y theo kinh Phật để niệm Phật, đừng nên phân tâm chao đảo mà bị thiệt thòi. Nghiệp chướng là khói đá đeo vào đời mình. Luân hồi là biển khổ mênh mông. Người còn nghiệp ắt phải bị khói đá nhận chìm trong bể khổ. Nhưng nên nhớ kỹ, tự mình bơi mới bị khối đá nó dìm, chứ còn leo lên thuyền rồi thì khối đá dù nặng tới đâu vẫn được nhẹ nhàng chở qua bờ giác. Người chí thành niệm Phật cầu sanh tịnh độ là người biết leo lên thuyền cứu độ của Phật vậy. Xin cô nhớ kỹ lời này. Thưa cô, cái thân này không trước thì sao, cô cũng phải bỏ. Người không hiểu đạo thì họ lo bệnh, họ sợ chết, họ lo sợ đủ thứ. Nhưng lo sợ liệu có tránh khỏi không? Con thấy người nào càng lo càng mau già, càng lo càng khổ đau, càng lo càng chết sớm. Họ tự chuốc lấy một cuộc sống khổ sở đau buồn, có ích gì đâu. Còn người hiểu đạo, họ sống an nhiên tự tại, nghèo cũng vui, giàu cũng vui, khỏe mạnh cũng vui, tật bệnh cũng vui. Tất cả những hiện tượng đó chỉ là nhân quả của chính mình đã tạo ra. Mình làm, mình chịu, thì bây giờ hãy an nhiên vui vẻ thọ lãnh đi. Cái quan trọng là phải tức tốc, chặn đứng tất cả những tác nhân xấu, đoạn tuyệt tất cả những việc làm xấu, tạo nhiều thêm những việc thiện như bố thí cho nhiều, giúp người cho nhiều, phóng sanh cho nhiều, khuyên người niệm Phật cho nhiều, nên ăn chay để tạo thêm tính từ bi, vân vân. Nói chung, cố gắng làm càng nhiều điều thiện càng tốt, để lấy đó làm tư tưởng gửi hồi hướng về miền Cực Lạc. Đó là cách kiến tạo tương lai tốt nhất. Những việc đó cố gắng làm được tới đâu hay tới đó, chứ không ai bắt buộc. Nhưng phải nhớ, cái tốt nhất trong cái tốt nhất hiện giờ của cô vẫn là ngày đêm niệm Phật. Vì niệm Nam Mô A Di Đà Phật đã bao gồm tất cả vô lượng công đức trong đó rồi. Người hiểu đạo không bao giờ sợ chết, vì thật ra chết là cái thân thể nó chết, chứ chính mình không chết. Mình vẫn còn sống trong một cảnh giới nào đó. Nếu sướng thì tốt, nếu khổ thì ôi thôi, chỉ có một mình khóc than ngày đêm, không có con cháu bạn bè nào chia sẻ với mình được. Cho nên chỉ có con đường duy nhất là nguyện sanh về Tây Phương Tịnh Độ là tốt nhất, là thoát tất cả mọi nạn. Đây là con đường di dân về Cực Lạc an toàn và dễ dàng, còn dễ hơn vượt biên ra nước ngoài nữa là khác. Vì vượt biên còn bị trở ngại đủ thứ, còn bị sóng đánh chìm thuyền chết lên chết xuống. Chứ di dân về đất Phật, được Phật cứu độ, được chư vị Bồ Tát hộ trì, được Long Thần hộ pháp bảo vệ, tuyệt đối không bị hiểm nguy, thì sao còn chần chờ chưa chịu quyết định? Muốn hết cuộc đời này, mình sẽ thành Phật. Chỉ cần có ba điều kiện rất đơn giản: tin Phật, nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc và niệm Phật liên tục là được. Cô à, giả như cái thân nó muốn bỏ mình, thì cứ để nó bỏ đi, đừng giữ lại làm gì cho cực. Vì dù có giữ thì giữ cũng không được đâu. Mình phải lo cho cái huệ mạng bất sinh bất tử của mình chứ cô. Đây là một điều rất nghiêm chỉnh, rất thiết thực. Đọa lạc là điều rất đáng sợ, xin cô đừng sơ ý. Phải tin luật luân hồi nhân quả để khỏi mang họa về sau. Nếu muốn quyết tâm giải nạn thì xin cô phải quyết tâm buông xả, càng buông xả càng tốt. Buông xả thân tâm thế giới, nhân nghĩa thị phi, tham sân si mạng, buông bỏ mọi sự lo lắng, sợ sệt buồn rầu. Buông xả tất cả, đừng nghĩ gì về tiền bạc, nhà cửa, con cháu, vân vân. Ngày mai chết, ngày nay vẫn còn cười như thường. Buông xả như vậy để niệm Phật thì cô sẽ thấy kết quả tốt lành đến liền với cô như một phép lạ bất khả tư nghì. Con xin kể cô nghe một câu chuyện có thật. Ông Lý Mộc Nguyên ở tại Singapore, 12 năm trước ông bị ung thư. Tế bào ung thư đã lan khắp thân thể. Bác sĩ bảo ông chỉ còn có thể sống tối đa 3 tháng nữa thì chết. Đến nước cùng, ông quyết chí buông xả, không thèm uống thuốc, một lòng niệm Phật cầu chết sớm hơn cho đỡ khổ. Ông đến niệm Phật đường tại Singapore làm công quả và niệm Phật hàng ngày. Đạo tràng này tháng 9 vừa rồi con có ghé đến thăm. Kết quả thì 3 tháng không chết, 3 năm cũng không chết, 12 năm nay vẫn chưa chết. Bây giờ ông còn trắng trẻo, đẹp trai và khỏe mạnh hơn người thường. Ông đang ngày đêm lo xây dựng đạo tràng niệm Phật để cúng dường cho hàng ngàn người tới niệm Phật hàng ngày ở Singapore. Đây là sự thật. Như vậy, cầu chết không có nghĩa là chết. Trái lại, cầu sanh về Tây Phương và buông xả, tận lực làm thiện cứu giúp người thì còn có thể cải đổi vận mệnh, sống thọ hơn, tật bệnh tự nhiên tiêu trừ. Xin cô nhớ rằng, một câu nhất tâm niệm Phật có thể làm tiêu tan 80 ức kiếp nghiệp chướng trọng tội. 1 ức bằng 100.000, 80 ức kiếp bằng 8 triệu kiếp. Một kiếp tương đương cả triệu đời. Như vậy, một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật có thể giải nạn cho cô tới 8 tỷ tỷ nghiệp chướng trọng tội. Ở điện thờ Ngài Đại sư Ấn Quang, vị tổ sư thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa có câu: Mạc nhà xưng siêu thập địa, tự tri lục tự quát tam thừa. Nghĩa là không ngờ chỉ niệm một câu Phật hiệu mà siêu vượt qua khỏi thập địa. Mới hay 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đã bao phủ cả tam thừa. Thập địa là thập địa Bồ Tát, qua khỏi thập địa là đẳng giác Bồ Tát, tức là chuẩn bị thành Phật. Tam thừa là nhân thiên thừa, tiểu thừa, đại thừa, bao gồm toàn thể Phật pháp. Một câu chí tâm niệm Phật có thể đưa ta vượt 10 pháp giới để thành Phật. Thật là một uy lực vô cùng vi diệu, tối thượng linh hiển. Ngài còn để lại một câu trứ danh nữa là: Niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm. Nghĩa là niệm Phật là phương pháp có thể làm tiêu tất cả nghiệp chướng từ vô thủy đến nay, túc nghiệp. Chí thành niệm Phật thì tự mình có thể chuyển thân phàm này thành Phật. Cho nên người học Phật đừng bao giờ coi nhẹ câu A Di Đà Phật. Cô hãy nghĩ thử, có sự tụng kinh nào giải được nghiệp nạn như bằng vậy không? Có pháp môn nào vượt qua câu Nam Mô A Di Đà Phật không? Khi thành tâm niệm Phật, có thể giải tuyệt luôn nghiệp chướng. Bệnh tật là do nghiệp chướng kết thành. Nghiệp chướng tiêu hết thì bệnh tự nhiên hết. Ông Lý Mộc Nguyên là bằng chứng sống tại Singapore. Ai tới đó đều có thể nghe tên ông ta cả. Đây là chuyện thật. Hỏi rằng khoa học ngày nay làm sao hiểu được lý đạo này. Thôi, thư cũng đã quá dài, cho con được ngừng. Đáng ra con nên viết ngắn gọn cho cô, nhưng nếu viết ngắn gọn không thể nào nói cho hết ý, giảng không rõ lý thì khó làm cho cô hiểu được sự vi diệu tối thắng của pháp môn niệm Phật. Thư này con cũng chỉ cố gắng tóm lược một phần chủ yếu và gần gũi cho cô thực hành liền, để giải thoát trước cái đã. Chứ pháp niệm Phật chí cao vô thượng, thậm thâm vi diệu, không thể nào nói cho hết ý được đâu. Có những điểm rất cần cho cô biết mà giờ này con không đủ giờ nói. Em Vân có thể về quê mượn chị hai cái thư mới sau này để đọc và biết những điều cần làm, rất cần đó. Tóm lại, tất cả những trang chữ dài dòng bên trên cũng chỉ xoay qua 6 chữ vạn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật để cứu cô thoát nạn trong đời, chỉ có thế thôi. Cô nên nhớ điểm này, là rõ ràng con chỉ tha thiết khuyên cô niệm A Di Đà Phật và nguyện sanh về Tây Phương tịnh độ, con không khuyên gì thêm nữa cả. Đừng có lướt qua rồi hiểu lầm mà đi sai đường. Như Vân viết thư qua nhờ con đọc kinh Thủy Sám để giải nạn cho cô, đó là hiểu lầm thôi. Bồ Tát Đại Thế Chí, vị đứng bên phải Đức Phật A Di Đà dạy: cứ tưởng Phật, niệm Phật thì hiện tại hoặc tương lai chắc chắn thấy Phật. Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Thấy Phật A Di Đà tức là vãng sanh về với Phật. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, vị đứng bên trái của Phật A Di Đà dạy: niệm Phật là pháp môn đệ nhất, sử dụng danh hiệu Như Lai mà thâm nhập Như Lai tạng, mà chuyển biến huyển hóa hư dối thành viên giác tánh. Các hạng chúng sanh thời mạt pháp phải siêng năng thọ trì. Kinh Niệm Phật Ba La Mật. Thôi, xin cô nằm nghỉ và bắt đầu niệm A Di Đà Phật. Nếu khỏe và ở chỗ trang nghiêm thì nên niệm ra tiếng cho tỉnh táo. Nếu thấy mệt hoặc ở chỗ không trang nghiêm thì hãy niệm thầm trong tâm mới tốt. Cố gắng niệm liên tục, đừng để gián đoạn. Niệm bất cứ ở chỗ nào, đang làm gì, chứ không phải đợi đến trước bàn thờ rồi mới niệm. Bất cứ một ý nghĩ nào khác vừa hiện ra thì lấy câu A Di Đà Phật phủ lấp nó liền. Ráng cố gắng nhép môi theo tiếng niệm để đánh thức tiềm thức mình, khôi phục lại sức khỏe, tránh được sự hôn trầm. Ban đầu thấy hơi mệt, nhưng cố gắng một chút, cô sẽ thấy khỏe lên và phục hồi năng lực nhanh lắm. Vì niệm Phật là sự dưỡng sức, giống như uống thuốc bổ vậy, chứ không phải là mất sức đâu. Mệt, niệm Phật sẽ khỏe. Khỏe, niệm Phật sẽ khỏe hơn. Pháp tu này là niệm Phật và tiếp tục niệm Phật. Đừng để bất cứ một tạp niệm nào lưu lại trong tâm. Tiếng A-di-đà Phật là trọn vẹn con đường thành đạo cho cô đó. Con kính thư. Viết xong ngày 9 tháng 10 năm 2001.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Đại Sư dạy: pháp môn niệm Phật bắt đầu từ kẻ phàm phu cũng có thể được vào, mà rốt cuộc đến đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng thể vượt ra ngoài. Thật là một pháp môn tổng trì từ đầu đến cuối của hết thảy ba đời mười phương chư Phật. Trên thành Phật đạo, dưới hóa chúng sanh, cho nên được chín giới cùng quy y, mười phương cùng xưng tán. Ngàn cuốn kinh đều bày tỏ, muôn cuốn luận đều tuyên dương.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Lá thư thứ 31. Lời khuyên em gái: niệm Phật với lời phát nguyện. Em Thứ, hôm Tết nói chuyện được với em, anh Năm mừng lắm. Nếu những lá thư anh gửi về khuyên cha má tu hành được anh chị em, bà con xem qua và tin tưởng thực hiện thì không còn gì quý báu hơn. Nó quý hơn là được tiền. Vì sao? $1,000,000 trước sau gì cũng hết. Vài chục năm rồi mình cũng bỏ mà đi. Hơn nữa, nhiều tiền chưa chắc đã phước, không khéo sinh ra tự cao tự đại, ỷ giàu có mà gây ra tội ác, để sau cùng chịu nạn. Khi không hiểu thì mình sống bừa bãi, khi biết được rồi, nhiều lúc nghĩ lại, những sai lầm của mình làm anh Năm sợ toát mồ hôi. Anh Năm may mắn đi khắp nơi, từ Âu sang Á, anh mới mở được con mắt tuệ ra. Đây cũng là một cơ duyên hiếm có. Anh phát hiện được cái thậm thông vi diệu của Phật Pháp, cái sự thật của vũ trụ nhân sinh. Cho nên anh tha thiết khuyên em, cùng tất cả dòng họ mình, bà con trong làng xóm, tất cả mọi người hãy mau mau tỉnh ngộ, nhất là những người lớn tuổi, với tháng ngày mong manh còn sót lại. Hãy nên niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đây là phước đức lớn vô tận. Thơ này, phần đầu anh nói cho em vài lý đạo thật căn bản của Phật học. Vì em hồi giờ chưa biết Phật Pháp, thì anh chỉ nói những gì căn bản nhất, dễ hiểu nhất. Bắt được cái đầu mối rồi, sau đó tự nhiên em thâm nhập kinh tạng của Phật. Còn phần 2, anh sẽ nói về những hiện tượng em đã thấy. Sau này nếu có gì lạ, nên cho anh Năm biết liền. Khuyên anh chị em mọi người cố tâm niệm Phật. Phần 1. Trong pháp tu niệm Phật, chỉ có 3 điều cần thiết rất đơn giản, bảo đảm cho người niệm Phật thành công. Đó là tín, nguyện và trì danh niệm Phật. Tín là tin Phật. Phật nói sao mình tin vậy? Tin chắc chắn chỉ trong một đời này Phật cứu được mình. Lời Phật nói đúng sự thật, không bao giờ sai được. Phật dạy rằng người nào hết lòng niệm Phật thì có thể chỉ cần từ 1 ngày đến 7 ngày đêm là đủ khả năng được về Tây Phương. Đã có nhiều người đắc được rồi, chứ không là chuyện ngoa. Khổ nổi là tại vì không chịu tin, không chịu niệm Phật, thành ra mất phần giải thoát. Chuyện tin tưởng và niệm Phật em đã bắt đầu làm rồi, đó là điều rất tốt. Ráng cố gắng lên, anh sẽ lần lần giảng thêm từng bước cho em hiểu sau. Thơ này anh chú trọng nói cho em hiểu về sự phát nguyện vãng sanh. Có lẽ nó cần cho em trước để hiểu lối đi vào cảnh Phật. Còn tín và trì danh niệm Phật sẽ nói sau. Nguyện là thệ nguyện làm việc gì đó mà mình muốn thực hiện cho được. Đối với pháp môn niệm Phật, phát nguyện là lòng tha thiết cầu nguyện được vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà sau khi tuổi thọ của mình hết. Điều này vô cùng quan trọng. Thường khi con người thọ mạng hết, họ sẽ theo nghiệp báo để thọ sanh. Làm ác theo đường ác, làm lành theo đường lành. Nghiệp nào lớn nhất nó lôi mình đi, còn các nghiệp khác thì thành nợ sẽ trả sau. Trong sự chiêu cảm của nghiệp thì lời nguyện của mình nó có sức mạnh rất lớn. Nếu thệ nguyện vững chắc thì nghiệp báo sẽ né một bên, nhường lối cho lời thệ nguyện thành tựu trước. Lời thệ nguyện có một sức mạnh rất lớn như vậy. Cho nên sống ở đời, ta đừng nên vung lời thề bừa bãi mà có thể bị mang họa về sau. Ví dụ khi thù ghét người nào, nếu ta lập thề mưu hại họ thì ngay lúc ấy trong tiềm thức, tức A Lại gia thức của ta, đã cấy vào nghiệp sát sanh, hay gọi là chủng tử sát sanh rồi. Nếu ngày ngày ta đều thề như vậy thì thệ lực này sẽ trở thành một lực lượng rất mạnh, khó có lực lượng nào khác qua mặt nó được. Nếu như đương thời ta chưa thể hại họ được mà vô phước ta bị chết trước, thì nghiệp cảm của lòng căm thù xui khiến cho ta đi về những đường ác hiểm, trong đó có thể là loài ác quỷ, địa ngục hay thú vật. Dễ dàng và nhẹ nhất thì đầu thai vào loài ác thú, ví dụ rắn độc chẳng hạn, để tìm cách cắn chết người kia. Em thấy đó, chỉ vì đố kỵ ganh ghét thù hằn mà vô tình chính mình trở thành loài súc sanh ngu si mê muội, thành con rắn để cắn được người ta, thì mình cũng bị người ta đập đầu chết, chứ có hơn gì đâu. Thù hận thì chưa chắc gì sẽ trả được, nhưng chính mình đã trở thành loài thú vật độc ác rồi. Đời này sang đời khác, đời đời tiếp tục sống với kiếp ngu si tâm tối. Cho nên, sống trên đời, ta nên ăn ở hiền hòa, thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau là tốt nhất. Nhiều người không biết sợ đến luân hồi quả báo, thường đem tâm oán giận, thù hằn, ganh tị mà đối đãi với nhau, quyết hại nhau, thì thật là đáng tội nghiệp cho chính họ. Ví dụ, chỉ vì một chút bất đồng ý kiến hay va chạm quyền lợi mà có người đã thề sống không hại được thì chết cũng phải làm ma để hại. Những lời thề độc địa này sẽ hại cho chính người phát thệ một cách thê lương trong tam đồ ác đạo. Nếu ai đã lỡ dại buông lời thề xấu ác như vậy thì hãy nhanh chóng mau mau sám hối, quyết lòng xóa bỏ lời thề. Không những thế, còn phải lo tu tâm dưỡng tánh, tu bồi đức hạnh, thương người, giúp đời, thành tâm niệm Phật cho nhiều để tiêu giảm nghiệp sát. Nên nhớ, một lần muốn hại người là một lần tạo sát nghiệp, dù rằng mình chưa giết người. Ngay lúc vừa khởi tâm niệm hại người thì chủng tử sát sanh đã thành hình trong tàng thức. Sát nghiệp là chủng tử của loài quỷ địa ngục, hay nói rõ hơn là mầm móng của địa ngục. Nếu người đã phạm lời thề độc địa mà không thành tâm xóa bỏ lời nguyền hung hiểm đó thì một ngày nào đó khi chết, họ có cái cơ hội rất cao để thành ma quỷ mà hại đời. Thành quỷ sướng hay khổ? Cảnh giới của địa ngục, hằng ngày chịu cực hình, làm sao sướng cho được? Còn lạc vào đường ma rồi thì đói khát thê lương, không nhà không cửa, ở bờ ở bụi, lang thang lạnh lẽo, ngàn vạn kiếp khó được thoát thân. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, tất cả đều do ý niệm trong tâm nó định lấy cảnh giới tương lai. Khi không biết, mình tranh chấp, câu mâu, ganh tị, hơn thua, thân miệng ý buông lung không chịu câu thúc, thì khổ nạn đang chờ cho mình hưởng. Khi đã biết nhân quả báo ứng trong từng tơ từng hào rồi, thì ta nên phải cẩn thận, phải giữ lấy tâm địa hiền lành, vị tha, thương người, thương vật, biết buông xả, đừng quá cố chấp mà mang hại về sau. Nhất là tuyệt đối đừng buông lời thề bậy bạ. Sống giữa thế giới ô trược ác thế này, tâm địa con người ít lương thiện, người thù hận nhiều không kể hết. Đó là cái nạn của thế gian. Người nào làm sai thì tự người đó thọ quả báo, chứ không ai có thể cứu họ được. Chỉ trừ khi nào chính họ biết quay đầu sám hối, làm lành làm thiện. Sống với nhau trên đời này, khuyên được ai làm lành lánh ác thì ráng khuyên, không khuyên được thì tự mình phải tu hành để tìm phương thoát nạn. Đừng nên quá hơn thua mà ăn miếng trả miếng, thì nghiệp chướng của ta sẽ chất chồng, oan oan tương báo, không biết ngày nào mới thoát khổ đau. Nên nhớ, người hại mình, nếu mình hại lại họ là mình đã làm cho họ trả được cái nghiệp báo của họ rồi. Tương lai họ sẽ tái sanh vào cảnh giới tốt mà hưởng thụ an lành. Ngược lại, chính mình vì nuôi cái tâm dữ, thành ra phải đọa vào ác đạo, hết địa ngục đến ngạ quỷ, hết ngạ quỷ rồi vào hàng súc sanh để trả nghiệp, khổ không thể tả được. Thế thì dạy gì lại chọn con đường đó? Hơn thua một chút có được gì đâu mà đành phải chịu nạn lớn như vậy. Trong địa ngục có rất nhiều tầng cấp. Tầng cấp gần loài người nhất thì một ngày ở đó cũng dài tới 2.700 năm trên thế gian. Cho nên không khéo tu hành, để lỡ rơi vào đó rồi thì như Phật nói, lụy kiếp nan xuất, nan đắc giải thoát, thống bất khả ngôn. Trở lại vấn đề phát nguyện, nếu nguyện ác nó có năng lực quá lớn thì nguyện thiện cũng có năng lực vĩ đại không kém. Nếu một lòng một dạ nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngày nào cũng nguyện như vậy, thì cái nguyện đó nó trở thành một khối kim cương lớn trùm cả thái không. Chính cái lực thệ nguyện nó chiêu cảm, hướng dẫn ta về tới đất Phật. Chính vì lời phát nguyện nó có sức mạnh quyết định cảnh giới của tương lai, cho nên trong kinh Phật thuyết A-di-đà, Phật nhắc đi nhắc lại ít ra cũng 4 lần, dặn dò chúng sanh phải nhớ phát nguyện cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Một người tu hành muốn một đời này được vãng sanh trở thành bậc bất thối để thành Phật, thì chắc chắn không thể nào quên lời phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc được. Bây giờ ta thử đọc qua những đoạn kinh văn nói về phát nguyện trong kinh A Di Đà Phật. Phật dạy: Này ông Xá Lợi Phất, chúng sanh khi nghe được những lời ta thuyết, hãy nên phát nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao vậy? Vì sẽ được cùng với các bậc thượng thiện nhân hội tụ một chỗ. Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe ta nói về Đức Phật A Di Đà, rồi niệm danh hiệu của Đức Phật đó từ một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày, một lòng không loạn, thì người đó lúc lâm chung có Đức Phật A Di Đà cùng với hàng thánh chúng hiện thân trước mặt. Người đó lúc ra đi, tâm thần sẽ không điên đảo, liền được vãng sanh về nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Này ông Xá Lợi Phất, ta thấy có sự lợi ích ấy, nên nói những lời này. Nếu chúng sanh nào nghe được lời nói này, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc. Này ông Xá Lợi Phất, cho nên các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu người nào có lòng tin thì phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Bốn lần Phật dạy chúng ta lập lời phát nguyện cầu sanh đủ chứng tỏ rằng lời phát nguyện vô cùng quan trọng. Một người muốn sanh về cõi đó để thoát khỏi sanh tử luân hồi, để viên mãn Phật đạo, thì không thể quên cái tâm nguyện này được. Rõ ràng hơn nữa, trong kinh Vô Lượng Thọ, qua suốt bộ kinh, Phật luôn luôn dạy rằng phải một đường chuyên niệm A Di Đà Phật, nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Một đường chuyên niệm Phật, một hướng nguyện cầu vãng sanh Tây Phương đã được Phật nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong suốt một bộ kinh, đã xác định cho ta cái điểm tối chính yếu của pháp tu: có nguyện thì có đi. Về được Tây Phương thì trong khoảnh khắc mình trở thành bậc bất thối chuyển Bồ Tát. Cái năng lực của chư vị bất thối Bồ Tát tương đương với năng lực của hàng thất địa Bồ Tát, chứ không phải là tầm thường. Với cái năng lực đó, ta có thể biến du khắp mười phương thế giới để độ sanh, để cúng dường chư Phật. Chính vì thế mà Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói rằng chí thành phát nguyện cầu sanh Cực Lạc quốc là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đó là cái tâm cao cả nhất, cái tâm thành Phật. Lời phát nguyện có khả năng quyết định tương lai, cho nên người tu hành muốn liễu sanh thoát tử trong đời này thì ngoài lời thề vãng sanh tịnh độ ra, không được phát tâm làm hiền nhân quân tử, làm tiên, làm thần, không được phát nguyện sanh trở lại làm người, làm sư, mong cho đời sau gặp được minh sư để tu hành chứng quả. Vì phát nguyện như vậy, nếu tu hành dù có tốt thì nhiều lắm cũng chỉ sanh được về các cõi đó, dù có được hưởng phước tới đâu, dù có tu hành hiền lành đi nữa cũng vẫn còn trong vòng sanh tử, vẫn chưa chắc sẽ được thoát nạn. Tối kỵ hơn nữa, tuyệt đối không được vung lời thề xấu ác, không được phát thề trả thù hay hãm hại người, dù cho người đó có hại mình đi nữa. Vì sao? Vì lập lời thề trả thù thì thù có trả được hay không, không cần biết đến, mà coi chừng chính ta đã bị nạn trong tam đồ rồi. Nếu hiểu sâu vào định luật nhân quả thì đời này có người muốn hại ta là do cái nhân ta muốn hại người trong quá khứ. Vậy thì hôm nay họ muốn hại ta thì nghiệp chướng của ta coi như được giải. Hãy tin tưởng như vậy thì nghiệp chướng sẽ tiêu giảm, giải được nhiều oán nạn tiền khiên. Có một điều khác cũng cần minh xác là nhiều người nghĩ rằng nguyện vãng sanh là cầu cho chết. Đây là ý nghĩ rất sai lầm, sai lý đạo, sai luật nhân quả, sai lời Phật dạy. Chết thì không cầu cũng có, không chờ nó cũng đến. Học Phật là con đường thoát ly sanh tử, tức là không còn chết nữa, thì có cái lý đạo nào Phật lại dạy chúng sanh đi cầu chết? Em à, cuộc đời mỗi người thọ mạng đã có sẵn, không phải cầu xin về Tây Phương là mình cầu cho chết sớm đâu. Đừng có ý nghĩ sai lầm như vậy. Lúc chưa tới số chết thì đạn bắn trúng cũng không chết. Ngược lại, lúc tới số chết rồi, dù có trốn trong buồng, bị kiến cắn, bị gai đâm cũng phải chết. Ngay sự bạo tử cũng nằm trong định mệnh mà thôi. Vì không biết tu hành cho nên con người đã thọ nghiệp quá khứ, nay còn tạo thêm nghiệp mới. Nghiệp trước, nghiệp sau dồn dập dìm mình đến cảnh ngộ phải chết để trả nghiệp báo. Còn vãng sanh Tây Phương thế giới là sống mà vãng sanh, trở thành vô lượng thọ. Vì thế giới Tây Phương của Phật không có sự chết. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ có ba điều quan trọng là tín, nguyện, hạnh. Tín là tin lời Phật dạy là đúng, nguyện là phát nguyện vãng sanh, hạnh là trì danh niệm Phật. Phải có niềm tin vững chắc vào lời Phật, tin ta, tin Phật, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự, chắc chắn ta được đầy đủ tất cả, để trong đời này ta được vãng sanh thành Phật. Lời Phật dạy nhất định đúng, nhất định không thể nghi ngờ được. Lòng tin này không được lung lay. Nếu lòng tin lung lay thì chí không bền, nguyện không vững. Một khi ý chí chao đảo thì đi không tới đích. Mà tu không có lòng tin, không có hướng đi rõ rệt thì chỉ chạy lòng vòng không thành được gì đâu, uổng công như giả tràng xe cát mà thôi. Cho nên một người tu hành không có niềm tin vững, không có hướng đi cụ thể, thì dù có cố gắng cho kiệt sức đi nữa, chẳng qua cũng tìm được một chút thành tựu giả tạm của thế đời vô thường, chứ chưa chắc họ sánh bằng một người bình thường. Nhưng một lòng tin Phật, một hướng phát nguyện vãng sanh Tây Phương và ngày đêm niệm Phật. Rất nhiều người bình thường sau một vài năm thành tâm niệm Phật, một vài năm thôi mà họ biết trước ngày ra đi, họ tắm rửa sạch sẽ, kêu con cháu đến dặn dò trước sau, rồi bảo cùng nhau niệm Phật trợ niệm, và họ mỉm cười vẫy tay chào từ biệt. Đó là những người vãng sanh về với Phật, chứ không phải họ chết. Họ thực sự đang còn sống, nhưng không thèm dùng đến cái xác thân này nữa, họ bỏ ra đi. Đây là sự thật rõ ràng, dứt khoát. Về chuyện Phật Pháp, anh không bao giờ dám nói đùa đâu. Em nên hiểu rằng không phải con người chỉ sống 70-80 năm trên thế giới này đâu em à, mà mình còn sống rất lâu, lâu vô cùng vô tận. Chỉ vì không biết đường đi cho nên chúng sanh thường chịu nạn, bị đọa vào nơi hiểm ác để chịu khổ vạn kiếp trong đó, thành ra không còn cách nào trở về gặp lại người thân để tâm sự hàn huyên, chỉ đường dẫn lối, hầu cứu độ cho nhau thoát nạn đó thôi. Anh sẽ gửi về cho cha má và gia đình những cuộn băng nói rõ những người mới vừa vãng sanh trong khoảng vài năm trở lại đây. Nhớ nghe băng cho kỹ, sao lại cho người khác, truyền cho người khác nghe để giúp họ tu hành. Tại niệm Phật đường anh đang tu, người ta chụp hình những người vừa mới vãng sanh năm ngoái, ghi rõ lịch sử, sự việc ra đi làm sao, hình chụp xá lợi lưu lại, dán trên bảng. Thậm chí vào tháng 4 năm ngoái, có một bà còn hẹn được ngày đi. Bà muốn đi trễ lại 2 ngày để chờ đủ người tới hộ niệm bà mới chịu đi. Có người trước khi đi hỏi người chung quanh muốn ông ta đi như thế nào, muốn ngồi thì ngồi, muốn đứng thì đứng. Họ biểu diễn sự ra đi như trò hát xiệc. An lành tự tại, tươi cười bình tĩnh. Đối với những chuyện này, người biết niệm Phật họ đâu còn lạ gì nữa. Còn những người không hiểu đạo, không biết đường tu thì nghe đến tiếng chết là sợ hãi đến mất ăn mất ngủ, kiên cử không bao giờ dám nhắc đến. Thật là tội nghiệp cho họ, không dám nhắc đến chứ có tránh được đâu. Con người ai cũng hy vọng mình sống thọ 100 tuổi, nhưng làm sao mà hy vọng được, làm sao mà cải số mệnh được. Khi tới số thì cái chết nó tới như sét đánh không kịp bịt tai. Thế thì việc tu hành làm sao lại hẹn nay hẹn mai được đây em? Đã biết cuộc đời mong manh như giọt sương mai, thì tiền tài, miếng ăn, tiếng tăm, danh vọng, nhân nghĩa của thế sự nhân tình cũng đừng nên tham đắm quá, vừa đủ là được rồi. Hãy mau mau hồi đầu, ngày đêm niệm Phật cầu về nước Phật, để tận hưởng cái phước báo vô cùng vô tận, an vui cực lạc. về tới Tây Phương Cực Lạc rồi thì mình được khôi phục năng lực của tự tánh, không còn có chết nữa, tuổi thọ vô lượng kiếp, du hí thần thông, an nhàn sung sướng, có phải hay hơn không? Đây là sự thật. Phật đã nói rõ ràng, Phật đã chỉ con đường dễ dàng thẳng tắp, hễ bước chân đi là tới liền, sao con người không chịu nghe theo, không chịu tin theo? Kinh Phật xuất phát từ kim khẩu của Đức Thích Ca Như Lai, chẳng lẽ Ngài nói giỡn với chúng ta sao? Không bao giờ một vị Phật lại nói lời vọng ngữ. Chắc chắn quý Ngài nói toàn là sự thật. Trong kinh gọi là chân ngữ, thực ngữ, như ngữ, vân vân. Người nào vững tin, người đó thành công. Rất nhiều người thành công rồi, đó là sự chứng minh rất cụ thể. Nếu có tới chùa thì thỉnh bộ kinh A-di-đà về tụng. Anh có gửi về cha má quyển sách Niệm Phật Thập Yếu, hãy đọc cho thật kỹ, hay lắm đó. Nếu cần, anh gửi về kinh Vô Lượng Thọ cho đọc tụng. Tất cả đều từ kim khẩu của Phật nói ra, chứ không phải người thường đâu. Tóm lại, tu hành không phải là việc chỉ dành riêng cho các vị tăng ni sư, mà ai ai cũng tu hành được cả. Tu hành là ăn hiền ở lành, thương người, giúp đời, nhất định làm việc thiện, không làm việc ác. Phải tin sâu nhân quả báo ứng, phải biết đời này ngắn ngủi, thân mạng vô thường. Sống chết là chuyện quá thường tình, không cần sợ, không thèm trốn tránh. Nhưng phải biết sợ rằng, chết rồi mình có bị đọa lạc không? Sự sống trong những cảnh giới đọa lạc khổ đau vô cùng, không thể kể được. Cho nên phải tu để giải thoát. Làm sao giải thoát? Nhất định ngày ngày phải thành tâm niệm A-di-đà Phật, nguyện cầu hết báo thân này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có phát lòng cầu nguyện vãng sanh, nghĩa là ta đã khẳng định rằng chết rồi không phải là hết, mà chết rồi ta vẫn là ta, vẫn còn sống trong một cảnh giới khác, nên mới gọi là vãng sanh. Cho nên chết là danh từ chỉ cho cái thân xác đã hết hạn, đành phải bỏ, thế thôi. Sau khi chết, ta còn phải sống qua cảnh giới trung ấm, sau đó đi đầu thai trở lại. Việc đầu thai để sống trở lại, phải cần biết chọn đúng đường, phải vạch đúng lối rõ ràng, phải có sự hướng dẫn cụ thể, nếu không thì rất dễ lạc đường mà thọ thảm nạn. Muốn được vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi, ta phải phát lời nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là cảnh giới tối thắng, tối viên mãn, là quốc độ của chư Phật, chư Bồ Tát. Lời nguyện này phải thành tâm cầu xin hằng ngày, để sự ước nguyện thâm nhập vào tâm, cho ta xác định rõ ràng đường đi trong mai hậu. Cụ thể, nên đọc lời phát nguyện sau. Nguyện sanh cực lạc cảnh Tây Phương, chính phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa khai thấy Phật chứng vô sanh, Bồ Tát bất thối là bạn lữ. Hoặc đơn giản hơn, thành tâm nguyện đại ý như vậy: Nam mô A Di Đà Phật, con xin nguyện cầu hết báo thân này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngưỡng nguyện A Di Đà Phật đại từ đại bi phóng quang tiết độ.
Hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vướng bùn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chứng